This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và tại Dallas. Hôm nay chúng ta đã là ngày thứ sáu rồi mà thời tiết cũng se se lạnh. Nhưng có vẻ tình hình tại Việt Nam người dân đã háo hức chờ đón ông Trump và ông Trump đã xuất hiện tại Việt Nam rồi đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ông Trump đã xuất hiện tại Việt Nam và ông cũng đã đọc bài diễn văn. Nhưng mà phải nói là thời tiết lạnh nó như thế này, nghĩ lại cái ly cà phê buổi sáng, ly cà phê gọi là cái quán V số 277 bên Sài Gòn thì của Thủ tướng Canada là ông Justin Trudeau. Cái ông này đó thì cũng giống như là bao nhiêu các vị nguyên thủ khác khi mà họ đến tham dự hội nghị APEC ở bên Đà Nẵng thì họ có ghé đến Sài Gòn trước. Và như là ông thủ tướng thì của Canada thì lại đi bộ đến lên cái con đường Lê Thánh Tôn ở cái phường Nghé, quận 1, rồi ghé một cái quán cà phê vỉa hè, ngồi làm một ly cà phê sữa đá. Ông này thì ông thích uống cà phê vỉa hè như vậy. Ông ngồi thì người ta cũng thấy dễ thương lắm, bởi vì dù sao cũng trẻ, con người thon thon. Thế rồi là những cái khách hàng họ rất là mừng khi mà thấy chính ông thủ tướng của Canada là trong cái bộ sơ mi màu trắng ngồi uống cà phê với biết bao nhiêu người khác, mà chúng ta lại cảm thấy là cái không khí lạnh lạnh như thế này mà có một cái ly cà phê như vậy ở quê nhà thì không có gì sướng cho bằng. Nhưng mà ông Trump bảo đảm là không có dám ngồi uống cà phê vỉa hè đâu, ông ngồi xuống là ông té cái ịt liền, bởi vì cái ghế vỉa hè ở Sài Gòn nó rất là thấp, phải không anh?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông Trump thì ông tới đó thì nói chung là không có, có lẽ là sẽ khác nhiều so với ông Obama năm ngoái cũng như là ông thủ tướng Canada, tại vì ông Trump thì ông chỉ thích ăn những cái món hoặc là những cái gì đồ dùng mà thuộc về gần như là Hoa Kỳ, cho nên là nếu mà đi ra ngoài vỉa hè hoặc là khu phố thì chắc là không thể, mà nếu ông có ngồi thì phải lấy cái ghế design riêng để mà có thể ngồi, phải không Khôi Nguyên?
Vâng, đúng như vậy. Nếu mà quý vị để ý thì thấy ông Trump ổng hơi to con và cái bụng cũng hơi bự, nên đối với những người Việt Nam ngồi một cái ghế chúng ta quen gọi là ghế đẩu đó thì ngồi như vậy sẽ rất là cấn bụng. Và quý vị nếu mà đang xem màn hình CNN thì thấy rằng là bức hình của ông Trump đang có cuộc gặp gỡ với lại giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ông Trump mặc cái áo màu xanh đậm. Và theo đó thì bản tin này cho biết rằng là rất không biết rõ rằng là liệu ông Trump và ông Putin sẽ có cuộc gặp mặt tại Việt Nam hay không. Và thì giữa lúc có nhiều nguồn tin trái chiều với nhau về việc là hai ông này có gặp hay không, và nếu mà gặp thì giữa lúc bóng mây về những cuộc điều tra cáo buộc rằng là nhóm tranh cử của ông Trump đã có những cái mối liên hệ với chính quyền của Nga, và người ta lo ngại rằng những chi tiết đó sẽ làm cho cuộc gặp mặt giữa đôi bên làm không khí nó căng thẳng hơn. Nhưng mà thưa quý vị, đúng như vậy rằng là hôm nay các hãng truyền thông lớn trên toàn thế giới cũng như các hãng truyền thông trong nước, các tờ báo trong nước, bất cứ tờ báo nào cũng đều có những bài tường trình chi tiết về cuộc về chuyến đi của Tổng thống Trump đến Hà Nội và xin lỗi quý vị đến Đà Nẵng để tham dự hội nghị APEC. Và bài phát biểu của ông Trump thì người ta tập trung chú ý đến vấn đề thương mại cũng như là vấn đề Biển Đông. Thì đây là hai điểm nhấn chính mà ông Trump đã có bài phát biểu. Và người ta cũng cho rằng là ông Trump cũng đã nhắc đến về vấn đề các cựu chiến binh Bởi vì ngày mai là ngày các cụ ngày lễ tưởng niệm các cựu chiến binh, nên vì thế ông Trump đã có cuộc gặp với những cựu chiến binh đó, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Hãng thông tấn AP sáng ngày hôm nay có cho biết là với cái lời hứa là Hoa Kỳ, nước Mỹ là trên hết, thì Tổng thống Donald Trump đã dùng cái bài diễn văn vào sáng sớm ngày hôm nay tại Việt Nam để mà đả kích về những cái vấn đề thương mại đa phương. Thì ông đã chống lại cái vấn đề mà thương mại như là cái trường hợp nói rằng là vì như thế mà có thể sẽ làm cho nước Mỹ không có nhiều công ăn việc làm. Người ta ghi nhận trong cái bài diễn văn của ông nói trước khá đông đối với lại các nhà lãnh đạo khác của các quốc gia khác và đặc biệt là giới thương mại. Thì ông nói rằng ông rất là vui mừng nếu có những cái thỏa thuận song phương với nhau, không phải là đa phương với lại nhiều quốc gia. Và như vậy thì ông có thể sẽ có những cái thỏa thuận về thương mại song phương với bất cứ một cái quốc gia nào trong vùng Á Châu Thái Bình Dương. Nhưng với cái điều kiện là cần phải công bằng với nhau. Là một trong những cái vị tổng thống đầu tiên có chuyến công du như vậy, thì ông Trump đã từng là cái người bác bỏ về cái hiệp ước gọi là TPP. Và trong đó thì cái TPP cũng có là cái nước chủ nhà Cộng sản Việt Nam cũng tham dự. Thì có tất cả là 11 vị lãnh đạo trong cái nhóm 11 cái quốc gia tham dự vào TPP, họ dự trù là sẽ họp nhau bên lề của hội nghị APEC ở Đà Nẵng. Tuy nhiên thì cái vấn đề chính người ta vẫn còn đang nghi ngờ, bởi vì không có biết là cái thỏa thuận TPP nó sẽ đi về đâu. Sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump cũng phát biểu nói rằng là về vấn đề ông Kim Jong-un ở bên Đà Nẵng. Thì Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ có nói là tương lai của Á Châu không có thể bị một cái nhà độc tài dùng cái lá bài nguyên tử để bắt làm con tin. Thì theo hãng Reuters cho biết là trong cái lúc mà ông phát biểu tại Việt Nam, thì Tổng thống Hoa Kỳ có nêu ra hai cái vấn đề nổi bật. Thứ nhất là vấn đề nguyên tử của Bắc Triều Tiên và vấn đề thương mại. Nói về vấn đề Bắc Triều Tiên thì Tổng thống Donald Trump có nói là tham vọng của cái chế độ Bắc Triều Tiên là cái điều huyễn tưởng và châu Á không có thể trở thành con tin của họ. Tại cái trận dừng chân ở Việt Nam, đây là một cái trận dừng chân rất dài mà ông đã phải đi ở Á Châu. Trước hết là ông đã đến Nhật Bản, Nam Hàn và sau đó là Trung Quốc. Thì Tổng thống Hoa Kỳ liên tục là kêu gọi tất cả các quốc gia có trách nhiệm là cần phải gia tăng cái áp lực đối với lại Bắc Triều Tiên và buộc họ, Bắc Triều Tiên phải từ bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử. Nói về vấn đề thương mại thì giờ như chúng tôi cũng đã thưa cùng với quý vị là khi mà ông Tổng thống Donald Trump nói trước cử tòa gồm 2.000 doanh nhân, thì ông có nói là nước Mỹ là trên hết và cần phải đặt trọng tâm về vấn đề đó, cũng như là ông muốn là sẽ có sự bình đẳng và công bằng, và ông rất thích có những cái thỏa thuận song phương với nhau, chẳng hạn như là Việt Nam và Mỹ, chứ không có vấn đề đa phương ở trong đó. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì khi mà đối với các cái hiệp định đàm phán thì Tổng thống Trump có lẽ là khác một chút so với của Tổng thống Obama, tức là ông muốn tất cả các quốc gia là coi như là đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ, không có phải là tất cả các cái quốc gia khác. Trước đây thì cũng như vậy. Và cũng một cái liên quan tới hiệp định TPP thì chúng ta biết rằng là khi mà vừa lên là Tổng thống Hoa Kỳ thì ông Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP và cũng tạo ra một cái điều rất là bất ngờ đối với các quốc gia này, thì hiện chỉ còn lại 11 quốc gia. Cho nên rằng là người ta gọi là TPP 11. Tuy nhiên thì cái tương lai của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương này thì lại bất ngờ đi vào cái tình trạng khá là bế tắc khi mà quốc gia Canada đã rút khỏi cuộc đàm phán bên lề APEC đang diễn ra tại Đà Nẵng. Thì thông tin này được Thủ tướng của New Zealand là Jacinda Ardern đưa ra trong cuộc họp báo chiều 10 tháng 11 tại Đà Nẵng. Và cái điều này được xem rằng là rất là bất ngờ, bởi vì sau một cái cuộc họp kéo dài vào tối trước hôm đó, tức là tối ngày 9 11, thì nhiều bộ trưởng TPP cho biết rằng là Canada cùng các nước khác đã gần như đồng ý về mặt nguyên tắc đối với thỏa thuận TPP 11. Và từ cuối tháng 5, tức là sau khi mà Hoa Kỳ chính thức rút ra hồi đầu năm 2017, thì 11 nước còn lại bắt đầu tiến hành đàm phán để có thể thúc đẩy thỏa thuận này. Thì Thủ tướng của New Zealand đã có mặt trong cái cuộc đàm phán này, nhưng mà tình huống bất ngờ đã xảy ra khi mà Thủ tướng Canada là ông Justin Trudeau đã không tham dự, nên là trước mắt là cuộc đàm phán này đã bị hoãn lại và không biết rằng là khi nào có thể bắt đầu trở lại. Thì theo Thủ tướng Ardern của New Zealand thì cái buổi gặp mặt đó thì rất là vui bởi vì mọi người đang cố gắng thúc đẩy nhanh cái hiệp định này. Tuy nhiên, đến lúc này thì rất là bất ngờ và không biết rằng là, bà nói rằng là rất là nhiều bộ trưởng của TPP tham gia cái cuộc đàm phán đã không có giấu nổi cái sự thất vọng trước cái hành động của Canada khi mà rút lui vào giờ chót. Thì trước đó cái cuộc đàm phán này đã có rất là nhiều các cái dấu hiệu tốt đẹp khi mà các bộ trưởng sau cuộc họp kéo dài đến khuya 9 tháng 11 gần như là đã được đạt được tất cả mọi thứ, thống nhất tất cả mọi thứ về các cái nguyên tắc cũng như là sẽ đưa ra một cái thông báo chính thức vào ngày 10 tháng 11. Thì phát biểu với các phóng viên vào tối 10 tháng 11 thì Thủ tướng của Nhật là ông Shinzo Abe cho hay rằng là cuộc họp của lãnh đạo các thành viên TPP cũng đã bị coi như là bị hoãn sau khi mà Canada nói rằng là họ không chấp nhận một vài, tức là xài chỉ là một vài những điều khoản của thỏa thuận mà các nước khác đạt được. Và ông nói rằng là về TPP 11 thì các bộ trưởng ngày hôm qua đã đạt được các thỏa thuận cơ bản. Nhưng mà bên phía Canada hôm nay họ quyết định thay đổi bất ngờ và nói rằng là chưa đạt đến cái giai đoạn mà lãnh đạo của họ thấy rằng có thể đạt được thỏa thuận giữa các bộ trưởng. Và ông Abe nói rằng là bây giờ thì không biết khi nào thì các lãnh đạo TPP có thể gặp nhau một lần nữa. Và theo các nguồn tin thì Thủ tướng Abe đang cố gắng thuyết phục Thủ tướng Trudeau nhưng mà bất thành. Và theo giới quan sát thì nếu như mà không đạt được sự đồng thuận về TPP-11 bên lề APEC thì tương lai của cái thỏa thuận này sẽ tiếp tục coi như rằng là không biết khi nào có thể thành và có thể sẽ bị kéo ít nhất là vài năm cho tới năm 2020-21. Khoa Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến hiệp định TPP thì như chúng ta đều biết ngay từ khi mới lên nhậm chức thì Tổng thống Trump đã quyết định rút lui khỏi hiệp định này. Bởi vì ông cho rằng là không có công bằng đối với Hoa Kỳ khi mà tham gia hiệp định này. Và các nước, các quốc gia khác nhau thì mong chờ hiệp định TPP đi vào hiện thực để mà họ có thể mở rộng vấn đề giao thương. Liên quan đến Trung Cộng thì Trung Cộng thật ra không mặn mà lắm với TPP tại vì họ cho rằng là sáng kiến một vành đai một con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình và đây là một trong những hình mẫu mà họ đang theo đuổi. Và trong bài phát biểu tại hội nghị APEC thì ông Tập Cận Bình đã kết thúc bài diễn văn khá là dài của mình vào lúc 3 giờ 12 phút chiều theo giờ địa phương. Và ông Tập thì đã nhắc đi nhắc lại về sự phồn thịnh của Trung Cộng và mở ra một bức ảnh để mà thu hút tất cả những các quốc gia tham gia vào cái vai trò phát triển cũng như rằng là về thương mại toàn cầu. Ông so sánh sự phát triển của Trung Cộng là một chiến xe tốc hành và đủ chỗ cho tất cả các quốc gia cùng tham gia. Nhưng mà có vẻ như nó không thu hút lắm đối với các quốc gia, mà họ chỉ cho rằng là hiệp định TPP là thích hợp mà thôi. Và thưa quý vị, thì cũng liên quan đến một vấn đề khá nhạy cảm, đó là vấn đề về Biển Đông. Thì chúng ta cũng biết thành phố Đà Nẵng là nơi khá phồn thịnh và có các mặt giáp với Biển Đông. Và theo như ông Trump thì tương lai của khu vực này phụ thuộc vào việc giữ vững quyền tự do hàng hải hoặc là tự do bầu trời, bao gồm cả những tuyến đường vận chuyển rộng mở. Và ông cho rằng Việt Nam nên có những cái bước để mà giữ vững về vấn đề độc lập của mình. Và ông cũng nhắc đến hình ảnh Hai Bà Trưng. Tại vì Việt Nam vốn là một trong những tiếng nói phản đối đối với những cái tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng trên Biển Đông và có những cái tiếng nói phản đối đối với việc xây các hòn đảo nhân tạo của Trung Cộng trong Biển Đông. Và ông Trump thì cho biết rằng là đối với nước Mỹ thì ông biết rằng là cái giá trị của độc lập và tự do vô cùng quan trọng. Nên vì thế, nước Mỹ luôn giữ vững cái ý chí đó trong suốt quá trình phát triển đất nước và tạo niềm cảm hứng cho nước Mỹ tiến lên. Và ông cho rằng Việt Nam cũng đã từng trải qua những cảm xúc đó trong 200 năm, đó là sau 40 năm sau công nguyên khi mà Hai Bà Trưng đã có những cái cuộc nổi dậy để mà làm cho người dân cảm thấy cái sự quý giá của vấn đề độc lập tự do. Và trong bài phát biểu thì ông Trump cũng cho biết rằng là Đà Nẵng là một địa điểm đặc biệt quan trọng trong lịch sử của Hoa Kỳ và Việt Nam bởi vì đó là nơi mà bộ binh của Hoa Kỳ đã lần đầu tiên được phái đến vào năm 1965. Và bản thân ông Trump thì người ta lại cho rằng đây chỉ là một cái bài nói chuyện mang đầy tính ngoại giao, bởi vì ông Trump chưa có đi quân ngũ bao giờ, nên vì thế người ta cho rằng ông Trump không thể nào hiểu được cái giá trị của vị trí chiến lược của Đà Nẵng cũng như các về vấn đề quân sự đâu. Anh Quang Hưng.
Vâng, Tổng thống Donald Trump năm nay đã 71 tuổi rồi. Ông chưa có bao giờ phục vụ trong quân đội của Hoa Kỳ hoặc là đóng tại Việt Nam. Thì ông đã từng bị chỉ trích là tới 5 lần xin hoãn quân dịch, 4 lần lấy cái lý do đang là sinh viên và 1 lần lấy lý do là bị gai xương cái gót chân. Và cái ông này cũng bị đả kích bởi người theo Đảng Cộng Hòa vào năm 2015. Khi mà Tổng thống Donald Trump chỉ trích Thượng nghị sĩ John McCain, từng là cái người là phi công của Hải quân trong cái chiến tranh Việt Nam và đã bị bắn rớt bởi Cộng sản Bắc Việt, nhưng mà sống sót 5 năm bị giam tù dưới cái trong cái hỏa lò của Cộng sản Việt Nam. Ông Tổng thống Trump ông nói rằng là nếu mà bị bắt thì không phải là anh hùng. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump thì vào ngày hôm nay khi mà ông tới Việt Nam, đây là một trong những cái chặng đường mà công du Á Châu dài nhất tới 12 ngày lận và ông đang dự hội nghị APEC. Thì ông nói rằng là ngày hôm nay ông sẽ gặp và gỡ cũng như là chào đón một số các cựu chiến binh Mỹ. Họ hiện nay họ đang sống ở Việt Nam. Nhưng mà một số các cựu chiến binh Mỹ đó, thì họ thích sống ở Đà Nẵng vì dù sao đây cũng là một trong những cái thành phố lớn nhất tại miền Trung. Nhưng mà họ cũng hoài nghi về những cái gì mà Tổng thống sẽ nói. Cái cuộc gặp gỡ của ông Trump với lại các cựu chiến binh là tổ chức đúng vào cái ngày cựu chiến binh vào ngày mai đó, tức là ngày chính thức từ ngày 11 tháng 11. Và họ sẽ thực hiện một cái buổi gặp gỡ như vậy tại một cái khách sạn và mang cái tính chất riêng tư mà thôi. Nhưng mà vào ngày hôm nay thì ông Trump sau khi đã họp và phát biểu giữa trước hội nghị APEC thì ông sẽ đến tham dự một cái buổi giới thiệu văn hóa vào ngày mai, thì ông sẽ đến Hà Nội để chính thức thăm viếng Việt Nam. Nhưng mà cái thành phố Đà Nẵng bây giờ bận rộn vô cùng, sắp tới cái ngày kết thúc APEC rồi, mà nhất là có tới 21 nguyên thủ quốc gia tập trung về cái thành phố này. Thì người dân ở đây thì họ thực sự rất là tự hào, và nhất là khi mà có Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump lần đầu tiên đến thăm cái thành phố của họ. Hiện nay thì tất cả những cái trục đường chính ra phi trường hoặc là trong cái thành phố thì được cảnh sát võ trang bảo vệ tối đa. Rồi lại có thêm những cái cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố và họ trang mặc những cái bộ rằn ri, rồi còn lại đeo những cái khẩu AK-47, rồi lại đặt thêm những cái trạm cảnh sát ở giao thông. Nói chung là ngay cả những cái trường học trong cái ngày hôm nay cũng buộc phải đóng cửa là bởi vì sợ có những cái ùn tắc về vấn đề giao thông. Rồi có những cái công an ở những cái tỉnh khác họ cũng được điều về Đà Nẵng để mà giữ gìn an ninh nữa. Nói chung là người dân Đà Nẵng họ rất là háo hức chứng kiến cái sự kiện này. Mặc dù đó là họ cũng cảm thấy là cái vấn đề kẹt xe cũng như là nói chung là thành phố Đà Nẵng bây giờ là vui như Tết vậy đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu như mà chúng ta nhìn vô thì thấy là an ninh được thắt chặt rất là nhiều, và cũng như là những cái con đường tại Đà Nẵng thì mọi người đều phải, khi mà có những cái xe đi qua, nhất là của những cái người nguyên thủ quốc gia, thì đều phải đứng ra để mà các cái đoàn xe đi qua không có bị kẹt. Nhưng mà cái đó là nhìn vào như vậy, tuy nhiên nếu mà những người ở Việt Nam, nhất là những người dân Việt Nam, thì họ cũng đang rất là muốn tới Đà Nẵng, không phải là để tham gia được nhìn các người vị nguyên thủ, mà đây là những người bị đàn áp, bị Cộng sản Việt Nam đàn áp. Và tiếp tục, không phải là những người dân không, mà cả Hội đồng Liên Tôn cũng đã bị Cộng sản Việt Nam đàn áp trong cái thời gian diễn ra hội nghị APEC. Thì từ ngày 4 cho tới ngày 9 tháng 11 thì những cái người chức sắc tôn giáo của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam đã bị những cái người công an Cộng sản Việt Nam đã sách nhiễu và ngăn cấm việc tự do đi lại. Và nếu như mà vi phạm, tức là cái chữ vi phạm này để trong ngoặc kép, thì sẽ bị công an bắt giữ. Và mục đích của những người công an này là không cho các thành viên của Hội đồng Liên Tôn rời địa phương của mình để đến thành phố Đà Nẵng, nơi mà diễn ra APEC, để mà nói lên sự thật. Thì nhiều vị trong Hội đồng Liên Tôn đã phải lên tiếng báo động. Thì Chánh trị sự Hứa Phi Đạo Cao Đài đã nói về tình trạng công an sách nhiễu là vào ngày 4 tháng 11 thì đã có tới 5 người đến nhà của ông và tự xưng là những người công an tỉnh Lâm Đồng. huyện Đức Trọng và thông báo rằng là kể từ ngày hôm nay cho tới hết ngày 11 tháng 11, tức là ngày cuối cùng diễn ra APEC, thì ông không được đi đâu, và nếu như mà chỉ cần bước ra khỏi cửa thôi thì sẽ bị công an giữ lại và sẽ bị đưa về địa phương làm việc. Và ông cũng cho biết thêm rằng là nhiều cái công an mật vụ đã theo dõi và canh giữ ông 24/24, và nhiều những cái người khác trong hội đồng liên tôn cũng bị canh giữ tương tự, và chỉ cần bước nửa bước chân ra ngoài thì lập tức có người đứng chặn và không cho đi đâu cả. Thì Hòa Thượng Thích Không Tánh cũng là đồng chủ tịch của hội đồng liên tôn sống tại chùa Giác Hoa, Sài Gòn, thì đã cho biết qua điện thoại rằng là ông cũng bị canh gác rất là chặt chẽ, bị cô lập và theo dõi không cho đi đâu cả. Và coi như là bắt đầu từ ngày 5 tháng 11 thì đã có đến 4 tới 5 an ninh theo dõi, và bình thường thì họ gắn những cái camera, tuy nhiên bây giờ thì ngoài camera thì cũng còn rất là nhiều người khác nữa. Ngoài ra thì những cái người hội đồng liên tôn khác như là Linh Mục Phan Văn Lợi ở Huế cũng như là Phật Giáo Hòa Hảo ở Vĩnh Long Cao Đài thì cũng bị công an Việt Nam theo dõi rất là chặt chẽ và ngăn không cho những người này đi ra ngoài Đà Nẵng để mà nói lên tiếng nói sự thật. Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Châu Á APEC thì diễn ra vào ngày 10 tháng 11, thì đây là một trong những cái hội nghị mà có nhiều lãnh đạo ngoại quốc tiếp xúc với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đặt vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, khi đặt là một chuyện, tuy nhiên làm hay không đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại là chuyện khác. Bởi vì trong năm qua thì tự do tôn giáo tại Việt Nam đang bị rất là nhiều những cái quốc gia ngoại quốc chỉ trích nặng nề, bởi vì Cộng sản Việt Nam ngoài mặt nói rằng là tự do nhân quyền, tự do tôn giáo, tuy nhiên thật ra thì lại ngăn cấm và đàn áp rất là khó chịu, và coi như là đây là một trong những cái mà rất là nhiều người lo sợ đối với những người mà theo tôn giáo tại Việt Nam, và đặc biệt rằng là các nhóm tôn giáo thiểu số, và những người này khi bị bắt về đồn công an thì thường chỉ là chết mà thôi, không có con đường sống. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đây là một sự kiện rất bình thường khi mà trước mỗi một cái sự kiện lớn xảy ra tại Việt Nam thì những tiếng nói bất đồng với những quan điểm của chính quyền Cộng sản Việt Nam hoặc là những nhà hoạt động tranh đấu cho nhân quyền thì đều bị họ gọi rằng là giam lỏng ở nhà, không cho ra đường, mà nếu mà có đi đâu thì cũng bị giám sát một cách chặt chẽ. Và đây cũng là một cái việc mà nhiều các giới chức cũng như rằng là những dân biểu Hoa Kỳ quan tâm. Khi mà như quý vị cũng biết, trong hôm 8 tháng 11 vừa qua, 20 dân biểu Hoa Kỳ đã gửi một bức thư cho Tổng thống Trump và yêu cầu ông Trump hãy thúc ép chính quyền Việt Nam cần phải cải thiện và tôn trọng về vấn đề nhân quyền. Dân biểu Chris Smith thuộc Đảng Cộng Hòa của New Jersey đã nói rằng là việc các mối quan hệ làm ăn buôn bán giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự tiến bộ về vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Và các dân biểu Hoa Kỳ cũng cho rằng một chính phủ mà bỏ qua các cam kết quốc tế về nhân quyền thì không thể nào là một đối tác tin cậy cho các vấn đề lớn khác như là thương mại hoặc thậm chí là vấn đề Biển Đông. Và trong bức thư mà các dân biểu Hoa Kỳ gửi Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh vai trò tự do phát biểu trên mạng Internet, tự do tôn giáo và yêu cầu Tổng thống Trump hối thúc chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy trả tự do cho các tù nhân lương tâm như là blogger Mẹ Nắm, tức là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, luật sư Nguyễn Văn Đài, bà Trần Thị Nga, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng và một số những cái tù nhân lương tâm khác. Ngoài ra, cũng yêu cầu ông Trump hãy lưu ý chính quyền Đà Nẵng, nơi tổ chức hội nghị APEC, và bởi vì chính quyền Đà Nẵng đã có những vi phạm nghiêm trọng trong vấn đề cưỡng chế cũng như tịch thu đất đai của những giáo dân Cồn Dầu vào năm 2010. Và nay thì các giáo dân này đã trở thành công dân Hoa Kỳ, nên vì thế họ yêu cầu ông Trump hãy quan tâm đến vấn đề cướp đất đai của người dân và phải trả lại cho những người dân bất chấp họ có ở trong Việt Nam hay không. Anh Quang Hưng.
Vâng, cái vấn đề mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ cũng như là bắt tù đầy một số những cái nhà chân đấu bất bạo động, chẳng hạn như là blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì cũng vì cái vấn đề này cho nên là bà đệ nhất phu nhân Melania Trump tẩy chay Cộng sản Việt Nam đã không có đến Đà Nẵng để mà tham dự hội nghị APEC, giống như là bà đã đến Trung Quốc, rồi Nhật Bản, Nam Hàn, và cuối cùng thì bà bỏ, không có thèm đến Việt Nam, bởi vì cái lý do chính tay bà đã trao cho blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cái bằng khen là người phụ nữ can đảm của thế giới. Thế mà Cộng sản Việt Nam hiện nay, nhất là Tổng thống Donald Trump thì ông không có nhắc nhở gì đến cái vấn đề nhân quyền. Ngay cả ngày hôm nay rồi ngày mai không có biết khi mà gặp các nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam thì Tổng thống Donald Trump có nhắc gì đến cái vấn đề nhân quyền này hay không. Ông chỉ có lo về cái vấn đề thương mại là cái điều quan trọng đối với lại một thương gia là cái gốc của Tổng thống Donald Trump. Vâng, thời gian thì tới đây cũng đã kết thúc rồi. Vâng, chúng ta sẽ kết thúc chương trình Chào Bình Minh buổi sáng ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần. Kính chúc hai anh cũng như là quý thính giả có một cái thứ sáu trời đẹp, phải không? Bên Houston trời cũng đẹp lắm trong ngày cuối tuần này, phải không quý anh?
Dạ vâng, đúng như vậy, trời rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ thay vì chúng ta có thể về Việt Nam để mà ra quán vỉa hè ngồi kìm tìm một ly cà phê sữa đá hoặc là một ổ bánh mì, thì bây giờ chắc là phải chạy ra một tiệm nào gần đây để mua một ổ bánh mì và một ly cà phê sữa đá cho giống như mấy ông nguyên thủ này, phải không
Đăng? Nhưng mà bên Hilton, bên Hilton trên đài Sài Gòn có bên quán ông già, nghe đó là cà phê đó ngon lắm và đông lắm, phải không anh?
nhưng mà cái đó thì không có mở sáng anh ơi. Thật ra thì sáng sớm thì mình đi cà phê, nhưng mà đối với những người như là chúng ta thì 6-7 giờ là rất là phải đi làm rất là sớm, nhưng mà chắc là không có thời gian ra ngoài mấy cái quán mà ngồi lai ra như là ông thủ tướng Canada, nhưng mà phải chờ mà có lẽ rất là lâu.
Thôi thì bây giờ chúng ta vô pha cà phê gói và nấu mì gói ăn cho rồi cho nó nhanh vào tiếp phần tin kế tiếp. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và mến chúc anh Quang Hưng, Đăng Khoa cùng tất cả quý thính giả những ngày cuối tuần vui tươi bình an, và xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khương Nguyên.